Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 8, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm lại một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chí cầu nguyện chung tháng 9. Cầu cho con người thời đại thường bị chìm ngập trong tiếng động, biết tái khám phá ra giá trị của sự thinh lặng, và biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng các anh chị em khác. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và mấy anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua 30 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tới Đức Cha Telesphore George Mpundu, Tổng giám mục giáo phận Lusaka, thủ đô Zambia bên Phi Châu, để chia buồn với toàn thể giáo phận về sự qua đời của Đức Hồng Y Medardo Joseph Mazombue, nguyên Tổng giám mục Lusaka. Đức Hồng Y Mazombue là vị Hồng Y duy nhất người Zambia. Ngài sinh năm 1931 và làm Tổng giám mục giáo phận Lusaka trong 10 năm trời, từ 1996 đến khi về hưu vào năm 2006. Ngài từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Zambia, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Miền Đông Phi Châu. Trong những tháng trước năm Thánh 2000, Đức Hồng Y hăng say cổ võ việc bãi bỏ nợ nần quốc tế. Đức Hồng Y qua đời chiều ngày 29 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 82 tuổi. Trong điện văn chia buồn với toàn thể Tổng giáo phận Lusaka, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa tối cao và nhắc lại sự dấn thân kiên cường của Đức Cố Hồng Y Mazombue trong việc loan báo tin mừng tại Phi Châu và nỗ lực không biết mệt mỏi để giúp đỡ người nghèo. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Mazombue, Hồng Y đoàn còn 201 vị, trong đó có 112 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Vatican. Ngày 5 tháng 9 tới đây, Hồng Y đoàn sẽ còn 111 vị cử tri dưới 80 tuổi, trên tổng số 201 thành viên, sau khi Đức Hồng Y Francisco Javier Herrera Juris, nguyên tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile tròn 80 tuổi. Đức Hồng Y Herrera Juris nguyên là bề trên tổng quyền tu đoàn Sơn Sáp, trước khi được bổ làm tổng giám mục tổng thư ký bộ các dòng tu từ năm 1990, rồi làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Chile trong 12 năm, cho đến khi về hưu hồi tháng 12 năm 2010. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Hồng Y Herrera Juris trở thành một trong 8 Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco chọn vào ban cố vấn cho Ngài để cải tổ tông hiến mục tử nhân lành về giáo triều Roma và để cải quản giáo hội Hoàng Vũ. Các Hồng Y cố vấn sẽ nhóm khóa học lần đầu tiên tại Vatican, từ mùng 2 đến mùng 3 tháng 10 tới đây.
Bucharest. Sáng thứ Bảy hôm nay 31 tháng 8, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở Bucharest, thủ đô Rumani, để phong chân phước cho một linh mục tử đạo tại Rumani, cha Vladimir Ghica. Cha Ghica đã bị cơ quan mật vụ Securitate của nhà nước Cộng sản Rumani bắt giam hồi tháng 11 năm 1952 và gán cho tội phản quốc vì không chịu theo giáo hội quốc doanh do nhà nước thành lập và điều khiển. Cha Ghica từ trần ngày 16 tháng 5 năm 1954 vì các cuộc tra tấn và vì đói lạnh trong một nhà tù ở Bucharest. Cha thọ 81 tuổi. Đức cha Ioan Robu, Tổng giám mục giáo phận Bucharest, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rumani, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, cha Vladimir Ghica để lại cho chúng ta tấm gương quan trọng về một cuộc sống được sống cho giáo hội và đức tin. Cha đại diện cho nhiều tín hữu Kitô vô danh tử đạo tại Rumani trong 4 thập niên dưới chế độ Cộng sản. Cuộc phong chân phước tử đạo này chứng tỏ giáo hội không quên những người đã quảng đại hiến thân theo thể thức như thế. chứng tá của họ vẫn được xã hội ngày nay hiểu và đề cao giá trị. Án phong chân phước cho cha Gika được khởi sự hồi năm 2002. Đức Tổng giám mục Robu cho biết án phong đã tiến hành khó khăn và giáo hội đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ cuộc tử đạo của cha Gika vì sự tiêu hủy nhất loạt các bằng chứng và tài liệu dưới chế độ Cộng sản. Ít lâu sau khi khai mạc sứ vụ Phêrô, Đức Thánh cha Francisco đã chấp thuận việc phong chân phước cho cha Gika như một vị tử đạo. Sau thánh lễ phong chân phước, chiều thứ bảy hôm nay có giờ thánh được cử hành theo phụng vụ Công giáo Đông Phương, và sáng Chủ nhật ngày mai mùng 1 tháng 9 có thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Bucharest và nghi thức tôn kính hài cốt của vị tân chân phước.
Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, Đức cha Richard Pace, kêu gọi chính phủ nước này cộng tác với cộng đồng quốc tế để giúp dân Ai Cập chấm dứt bạo lực, tái lập chế độ pháp trị và xây dựng một nền dân chủ bao gồm cho mọi người. Đức cha Beck, cũng là giám mục giáo phận Des Moines bang Iowa, đã bày tỏ lập trường trên đây trong thư đề ngày 23 tháng 8 vừa qua gửi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ngài kêu gọi chọn con đường đối thoại và hòa giải, thăng tiến hòa bình, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Ai Cập. Thư của Đức cha Richard có đoạn viết: giữa thảm trạng bạo lực và đổ máu tại Ai Cập, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cộng đoàn Kitô giáo. Những kẻ cực đoan coi các tín hữu Kitô như những con dê tế thần, đổ tội cho họ về tình trạng hiện nay của đất nước và tấn công các thánh đường của họ, các cơ sở và cộng đoàn Kitô, phá hủy tài sản và gây kinh hoàng cho dân chúng. Việc phá hủy các thánh đường Kitô và tấn công các Kitô hữu là điều không thể chấp nhận được. Đức cha Richard cho biết, các giám mục Hoa Kỳ hiệp với Đức Thánh cha Francisco để cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, những người bị thương cũng như tất cả những người đang chịu đau khổ. Ngài viết thêm rằng, chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ duy trì và tăng viện trợ nhân đạo và kinh tế cho Ai Cập. Những người dân nghèo và dễ bị tổn thương nhất tại nước này đang phải trả giá vì những xáo trộn chính trị và bạo lực tại Ai Cập.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem tố giác toan tính của Hoa Kỳ tấn công Syria là một đe dọa đối với sự ổn định của toàn vùng Trung Đông. Tuyên ngôn của Đức Thượng Phụ Tuan được công bố trên mạng của Tòa Thượng Phụ hôm 29 tháng 8 vừa qua. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo Tây Phương đừng quên khía cạnh nhân đạo trong các quyết định của mình và đừng lặp lại trò hề võ khí tàn sát tập thể tại Iraq, một cái cớ bịa ra để tấn công Iraq cách đây 10 năm. Đức Thượng Phụ nói, tại sao lại tuyên chiến giữa lúc các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc chưa công bố kết quả cuộc điều tra chung kết của họ về tính chất hóa học của cuộc tấn công và căn tính rõ ràng của kẻ ra lệnh thi hành việc sử dụng võ khí đó? Đức Thượng Phụ Tuan đặt câu hỏi, làm sao quyết định tấn công một quốc gia? Với sự cho phép của ai? Dĩ nhiên Tổng thống Mỹ tự mình có thể oanh kích chống Syria, nhưng Liên minh Ả Rập và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì sao? Những người bạn Tây Phương của chúng ta và Hoa Kỳ không bị Syria tấn công? Với sự hợp pháp nào họ dám tấn công một nước? Ai chỉ định họ làm cảnh sát dân chủ tại Trung Đông? Đức Thượng Phụ kêu gọi chính phủ các nước Tây Phương hãy thận trọng và cầu mong hòa bình và an ninh cho toàn vùng Trung Đông, một vùng trên thế giới đã chịu đau khổ quá nhiều. Sau khi Quốc hội Anh không đồng ý cho chính phủ nước này tham gia cuộc tấn công Syria, chỉ còn Mỹ và Pháp theo đuổi chủ trương này.
Arken, Hội Nhi đồng Công giáo ở Đức bày tỏ lo âu về tình trạng các trẻ em tại Syria. Đức ông Klaus Kammer, Chủ tịch Hội Nhi đồng Công giáo Đức, có trụ sở tại thành phố Aachen, cho biết trong số các nạn nhân của cuộc xung đột chiến tranh kéo dài từ 2 năm nay ở Syria, có nhiều trẻ em, phải rời bỏ quê hương nhiều khi không có cha mẹ đi theo. Tình trạng leo thang chiến tranh càng tạo thêm nguy hiểm nhiều hơn. Chủ tịch Hội Nhi đồng ở Đức nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ Đức can thiệp với chính phủ Mỹ và Nga để phát triển một chiến lược chung hầu giải thoát Syria khỏi cuộc nội chiến. Mọi phe liên hệ phải được đưa tới bàn hòa đàm. Theo thống kê mới nhất của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, 1 triệu trẻ em từ Syria đã lánh nạn sang các nước láng giềng. Ngoài ra còn có 2 triệu trẻ em di tản trong nội địa nước này, nhiều khi không có cha mẹ các em hoặc người tháp tùng. Đức ông Kramer nói, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các trẻ em tị nạn không người tháp tùng. Các em thường trở thành nạn nhân bị bóc lột và bạo hành. Hễ cuộc nội chiến tại Syria được giải quyết ôn hòa càng sớm, thì các trẻ em ấy càng sớm có thể bắt đầu lại. Theo Đức ông Kramer, con số những người tị nạn tại Syria tại các nước láng giềng như Jordani và Liban ngày càng gia tăng. Từ tháng 11 năm 2011 đến nay, Hội Nhi đồng Công giáo ở Đức đã cộng tác với nhiều cơ quan đối tác ở địa phương để giúp đỡ các em tị nạn và gia đình của các em, không những về vật chất nhưng cả về phương diện tâm lý nữa.
São Paulo, sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 23 đến 28 tháng 7 vừa qua ở Brazil, có 45 người trẻ, đa số đến từ Congo, Sierra Leone, bên Phi Châu và Pakistan đã xin tị nạn chính trị tại nước này. Bà Aline Tuller, điều hợp viên của Caritas Brazil đặc trách người tị nạn, cho biết khoảng 40 người trẻ đã nộp đơn ở Rio và 5 người khác nộp đơn tại São Paulo để xin tị nạn. Những người này được tạm trú trong 2 giáo xứ ở Rio. Bà Larissa Leite, nhân viên Caritas tại São Paulo, cho biết 5 bạn trẻ Pakistan nói là họ cảm thấy bị bách hại tôn giáo mạnh mẽ tại quê hương và muốn ở lại Brazil. Đơn xin của họ được Ủy ban Quốc gia Brazil thuộc Bộ Tư pháp cứu xét.
Buenos Aires. Do ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Francisco, kết quả cuộc lạc quyên thường niên của tổ chức Caritas Argentina đã tăng 33% so với năm ngoái năm 2012. Thông cáo của Caritas Argentina cho biết, cuộc lạc quyên đã diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua với khẩu hiệu chúng ta hãy nhắm tới đích cao, tiêu diệt nghèo đói. Cuộc lạc khuyên đã góp được 30 triệu đồng peso, tương đương với 5 triệu 600 ngàn euro. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của tình liên đới trong xã hội Argentina. Caritas nước này tái quyết tâm đẩy mạnh dấn thân trợ giúp người nghèo và những người đang sống bên lề xã hội, qua những chương trình và sáng kiến trong nhiều lĩnh vực, từ các tiểu xí nghiệp cho đến việc huấn luyện và cả các vườn trẻ.
Roma, theo một cuộc thăm dò, gần 20% dân Italia không biết đến đủ 10 giới răn và 41% chỉ còn biết được một trong 10 giới răn. 17,2% không hề biết 10 giới răn là gì. Cuộc thăm dò do Viện Điều tra Dư luận JFK Eurisco thực hiện và công bố hôm 26 tháng 8 vừa qua theo sự ủy nhiệm của Giáo hội Tin lành Vandesi ở Italia. Theo kết quả này, 20% những người được hỏi ý kiến nói rằng Chúa Giêsu là tác giả của các sách phúc âm, 84% không biết sắp xếp tên các tổ phụ Noe, Abraham, Môi-se và Chúa Giêsu theo thứ tự thời gian.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, nhằm một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng, khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng, xin ông nhường chỗ cho người này. Bấy giờ, ngươi sẽ phải xấu hổ, đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng, hỡi bạn, xin mời bạn lên trên. Bấy giờ, ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, thì sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.
Một luật sư trẻ mới trang bị một văn phòng làm việc thật sang trọng. Để hoàn tất, ông mua một máy điện thoại thứ đắt tiền nhất và tạm thời đặt trên bàn giấy của ông. Cô thư ký báo tin có người khách đầu tiên đến. viên luật sư trẻ để cho người khách chờ đợi 15 phút và để gây cho người khách ấn tượng mình là luật sư quan trọng hơn nữa. Khi người khách đó bước vào văn phòng, thì ông cầm máy điện thoại nói chuyện ra vẻ rất quan trọng với người bên kia đầu dây. À, ông Tổng Giám Đốc, chúng ta chỉ mất thời giờ với nhau thôi. Đồng ý, nếu ông muốn như thế thì không dưới 20.000 euro đâu nhé. Thôi được rồi, tôi đồng ý như vậy. Chào ông Tổng Giám Đốc. Bây giờ viên luật sư đặt ống nghe xuống. Người khách có vẻ bối rối. Luật sư hỏi, chào ông muốn gì thế? Thưa ông luật sư, tôi là người gắn điện thoại. Tôi đến đây để nối đường dây cho máy điện thoại mới mua. Viên luật sư trẻ muốn tỏ ra mình là người quan trọng, muốn gây ấn tượng mạnh nơi người khác, chứng tỏ mình là người đầy uy tín và hơn người. Tiếc là phương pháp của ông bị hụt hẫng. Nói đúng ra, mong ước của viên luật sư cũng là ước mong thường thấy nơi nhiều người. Nhà phân tân học Sigmund Freud người Áo nói rằng, hai thị dục căn bản của nhân loại là tình dục và thị dục huyễn ngã, tức là lòng muốn được người khác cho mình là kẻ vẻ vang quan trọng. Gia đình ít người mà cất ngôi nhà cực rộng lớn, mua chiếc xe hơi kiểu mới nhất, sắm bộ đồ cho hợp thời trang, khoe sự học hành tấn tới của con mình. Đó cũng là do thị dục huyễn ngã thúc đẩy. Trong bài phúc âm trên đây, Chúa muốn các môn đệ Ngài tìm kiếm vinh quang và danh dự chân thực với quy tắc, hễ ai nâng mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Đó cũng là quy luật để được vào nước trời. Quy luật này đòi hỏi con người không tự coi mình là người công chính trước mặt Chúa, nhưng biết từ bỏ mọi thái độ tự phụ, tự công chính hóa. Không phải sự công chính của ta làm cho ta được chỗ trong niềm hiệp thông với Thiên Chúa, nhưng chính ơn thánh của Chúa nói với ta, hỡi bạn, xin hãy bước lên trên. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Để trở nên khiêm tốn, cần bắt đầu yêu thương, và đó là điều Chúa Giê-xu đã làm. Tình yêu thương từ bi đã làm cho Ngài từ trời cao xuống thế. Tình thương đã thúc đẩy Ngài bước đi trên những nẻo đường xứ Palestine. Tình thương đã dẫn đưa Ngài tìm kiếm những bệnh nhân, người tội lỗi, kẻ khổ đau, và cũng chính tình thương đã đưa Ngài lên đồi Canvê. Tại đó, Ngài đã hạ mình đến độ vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Chúa Giê-xu cũng đã thực hành điều Ngài dạy. Ai là người lớn nhất, người ngồi ở bàn hay là người hầu hạ? Chẳng phải là người ngồi ở bàn hay sao? Này đây, Thầy ở giữa các con như người hầu hạ. Và Ngài đứng lên, cởi bỏ áo, cầm khăn lau, thắt quanh lưng, rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ, lấy khăn lau khô. Rồi Ngài nói, các con có biết điều Thầy vừa làm không? Các con gọi Thầy là Thầy và là Chúa, và các con nói đúng vì Thầy như thế. Vậy nếu Thầy là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy làm gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt chú ý đến khía cạnh này, và Ngài muốn bắt đầu từ các vị chủ chăn. Trong buổi tiếp kiến 148 vị sứ thần và khâm sứ tòa thánh, sáng ngày 21 tháng 6 năm nay, Ngài nhắc nhớ các vị rằng khi điều tra để làm danh sách các ứng viên giám mục, trong số các đức tính khác thì cũng cần phải để ý làm sao để chọn các ứng viên, không phải là những người có tâm lý như những ông hoàng, không phải là kẻ có tham vọng, và họ phải là những người không tìm kiếm chức giám mục.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, thế giới đặc biệt chú ý đến ngày 28 tháng 8, kỷ niệm đúng 50 năm nhà lãnh đạo da đen Hoa Kỳ Martin Luther King đọc bài diễn văn bất hủ I Have a Dream, tôi có một giấc mơ. Bài diễn văn này đã là động lực đẩy mạnh sự thăng tiến các quyền của người da đen tại Hoa Kỳ. Và dịp kỷ niệm 50 năm này lại được chính Barack Obama, vị tổng thống đầu tiên gốc da đen người Mỹ cử hành. Trong số các nghi lễ kỷ niệm nổi bật nhất có bài diễn văn của Tổng thống Obama nhân dịp này. Tổng thống Obama đã lên tiếng ngay tại đền Lincoln Memorial, là nơi vào ngày 28 tháng 8 năm 1963, nhà lãnh đạo dân quyền da đen Martin Luther King đã đọc bài diễn văn lừng danh nói trên. Cùng lên tiếng trong dịp này có cả hai vị cựu tổng thống Hoa Kỳ là Jimmy Carter và Bill Clinton. Các lễ lạc kỷ niệm sẽ kéo dài suốt một tuần trên khắp lãnh thổ nước Mỹ. Đúng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 8, tức là đúng vào giờ Martin Luther King đã kết thúc bài diễn văn với câu "Let freedom ring", hãy để tự do rộn ràng lên tiếng. Và liền khi đó chuông nhà thờ tại 50 thành phố Hoa Kỳ đã nhịp nhàng đổ vang. Ngoài Hoa Kỳ, cả thành phố Lutri của Thụy Sĩ và Tokyo của Nhật cũng tham gia lễ kỷ niệm này. Hiện diện trong nghi lễ kỷ niệm hôm 28 tháng 8 vừa qua tại Lincoln Memorial, có một nhân chứng lịch sử, ông Leo Borjon, người Mỹ da đen năm nay 70 tuổi. Cách đây 50 năm, ông là một thanh niên 20 tuổi, đã có mặt trong cuộc biểu tình lịch sử kết thúc với diễn văn của Martin Luther King. Ông đã từng phải lớn lên trong hoàn cảnh kỳ thị kinh khủng của tiểu bang Arkansas miền Nam Hoa Kỳ, trong khuôn khổ đạo luật có tên gọi là Jim Crow, bắt buộc người da đen phải dùng các nhà vệ sinh công cộng hay các nguồn nước riêng, chứ không được dùng chung với người da trắng. Người da đen cũng không được bén mảng đến các công viên dành riêng cho người da trắng hay ngồi cùng hàng ghế trong các rạp hát. Ông còn nhớ rất rõ bầu khí tươi vui hăng hái của ngày hôm ấy với khoảng 250.000 người tụ họp trước đền Lincoln Memorial. Và ông cũng nhớ rất rõ cái chết của Luther King, bị ám sát vào tháng 4 năm 1968 tại Memphis, bang Tennessee. Theo ông Leo Borjon, vụ ám sát Luther King là một biến cố chờ đợi, là chuyện sẽ xảy ra. Ông nhận định thêm rằng, cuộc chiến đấu của Martin Luther King đã thay đổi được nhiều điều. Ngày nay, rất nhiều người da đen Hoa Kỳ đã hội nhập và đã đạt được nhiều tiến bộ bản thân trong xã hội Mỹ. Tuy nhiên, về mặt cộng đồng, thì khối quần thể người Mỹ gốc Phi Châu vẫn còn thua xa khối da trắng.
Một trong các bản tin đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua nói về Ấn Độ, quốc gia có nền kinh tế đang lên. Hôm 28 tháng 8, Quốc hội Liên bang Ấn đã biểu quyết chấp thuận chương trình hỗ trợ lương thực rộng lớn trị giá 230 tỷ đồng rupee, tương đương với khoảng 3,8 tỷ Mỹ Kim, cung cấp ngũ cốc cần thiết với giá rẻ để nuôi dưỡng gần 70% tổng số dân chúng Ấn Độ, tức khoảng 810 triệu người. Cộng với các biện pháp trợ giúp đã có trước đây, toàn bộ công cuộc trợ giúp thực phẩm tại Ấn Độ lên đến khoảng 19 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Luật mới được chấp thuận cho phép người dân nghèo Ấn Độ được mua 5 ký ngũ cốc mỗi tháng cho mỗi đầu người với giá siêu rẻ, 1 rupee 1 ký. Cho đến nay, các gia đình Ấn Độ có sổ mua 35 ký ngũ cốc với giá rẻ, nhưng nhiều người tiêu thụ than phiền về sự gian dối của các thương gia trộn lẫn các thứ rơm sạm vào để tăng trọng lượng. Bà Santosh, 35 tuổi, một phụ nữ có chồng thất nghiệp và có 4 người con, nói bà đã nhận được 20 ký thóc và 5 ký gạo, nhưng cả thóc lẫn gạo đều bị trộn lẫn với rơm rác và đầy sạm. Bà cho rằng bà nhận được ít hơn 10 ký so với khẩu phần hàng tháng của gia đình bà. Ông Bri Kishore, chủ tiệm bán ngũ cốc, thì than phiền rằng tiệm ông bị buộc phải bán ngũ cốc với giá rẻ mà thu vào rất ít lợi nhuận. Ông nhìn nhận là được bán số lượng còn dư vào cuối tháng và đây là điều cần thiết để tiệm ông có thể sống còn. Theo một thống kê của chính quyền Ấn thực hiện hồi năm 2005, 58% tổng số ngũ cốc phân phối trong hệ thống công cộng không đến tay đối tượng theo kế hoạch. Việc tồn kho ngũ cốc cũng có quá nhiều thiếu sót tai hại, chẳng hạn như dạo trung tuần tháng 7 vừa qua, 23 học sinh tiểu học tại bang Bihar nằm về mạn Đông Bắc Ấn Độ đã thiệt mạng vì ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa miễn phí tại trường học. Ấn Độ hiện nay là siêu cường kinh tế đứng hàng thứ ba tại Á Châu, tuy nhiên vẫn còn 42% tổng số trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng, theo một báo cáo của chính quyền hồi năm ngoái 2012. Thêm vào đó, hiện tượng giá cả ngũ cốc tăng vọt trong những năm gần đây cũng gây nhiều khó khăn cho 1,2 tỷ người dân Ấn hiện nay. Mặt khác, Ấn Độ cũng đang phải đối diện với một vấn đề lớn là sự mất giá của đồng rupee. Kể từ đầu năm nay, đồng rupee của Ấn đã mất 1/4 trị giá của mình. Và thị trường chứng khoán của Ấn cũng đang xuống giá trong viễn tượng Hoa Kỳ và khối Tây Phương tấn công trừng phạt Syria. Một phóng sự của hãng thông tấn Pháp AFP truyền đi hôm 29 tháng 8 vừa qua nhận định rằng nạn nhân đầu tiên của việc đồng rupee phá giá là khoảng 300 triệu người thuộc giới trung lưu Ấn Độ phải từ bỏ kế hoạch mua xe hơi, đi du lịch hoặc gửi con cái đi du học. Còn đối với 2/3 tổng số dân Ấn phải sống với lợi tức ít ỏi dưới 2 Mỹ Kim mỗi ngày, thì việc đồng rupee mất giá không có ảnh hưởng tai hại gì nhiều. Còn đối với khoảng 100.000 gia đình giàu có, thì việc này không có ảnh hưởng gì cả.
Hôm thứ Tư 28 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, quan sát quyền con người, đã tố giác sự kiện hàng ngàn trẻ em, nhiều khi mới 8 tuổi, đang phải lao động trong các mỏ vàng ở Tanzania, bên Phi Châu, trong những điều kiện thật nguy hiểm cho sức khỏe của các em, nếu không muốn nói là cho chính sự sống của các em nữa. Lời tố giác trên đây đã được đưa ra trong một tài liệu dài 96 trang, được soạn thảo sau nhiều chuyến tham quan 11 địa điểm hầm mỏ trong nước Tanzania. Theo Tổ chức Quan sát quyền con người, có hàng ngàn trẻ em lao động trong những hầm mỏ vàng tư nhân hạng nhỏ, có khi được cho phép, có khi không. Các em trai thì đào đường hầm sâu rộng trong lòng đất, nhiều khi suốt 24 tiếng đồng hồ liền nhau không nghỉ ngơi, và trong điều kiện thật nguy hiểm. Vì hầm đất có thể sụp bất cứ lúc nào, chôn vùi các em. Còn các bé gái thì chịu nhiều áp lực, muốn biến các em thành gái mại dâm hay thành nô lệ tình dục. Ngoài ra, sức khỏe của các trẻ em này cũng bị đe dọa trầm trọng trong tương lai vì bụi đất của các em phải hít thở mỗi ngày. Hay vì khối lượng đất đá chuyển vận từ nơi đào ra ngoài đe dọa sức khỏe phát triển của các em, cùng với chất thủy ngân dùng để tách vàng ra khỏi các loại quặng mỏ khác. Tanzania là quốc gia sản xuất vàng đứng hạng thứ tư tại Phi Châu. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số vàng xuất cảng của Tanzania đã lên tới 1,8 tỷ Mỹ Kim và là nguồn ngoại tệ đáng kể nhất của quốc gia này. Các hầm mỏ do tư nhân khai thác thường nhỏ, trong năm ngoái đã thu được 1,6 tấn vàng và đem lại ngân khoản lợi nhuận khoảng 85 triệu Mỹ Kim. Tổ chức quan sát quyền con người nhận định rằng, Tanzania đã chuẩn y những thỏa hiệp quốc tế, nhìn nhận rằng lao động trong các hầm mỏ là một trong những hình thức bóc lột tàn hại nhất đối với trẻ em. Tanzania cũng có đạo luật cấm lao động trẻ em trong các hầm mỏ, thế nhưng lại không nghiêm ngặt buộc phải tôn trọng những luật lệ này. Chính vì thế, Tổ chức Quan sát quyền con người mời gọi các thanh tra lao động hãy thường xuyên viếng thăm các hầm mỏ được phép khai thác cũng như những hầm trái phép. Làm sao để những chủ nhân dùng trẻ em lao động phải bị trừng phạt? Chương trình môi sinh Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng, trong năm 2012, có khoảng 500.000 đến 1,5 triệu người Tanzania làm việc trong các hầm mỏ khai thác vàng tại nước này.
Từ Trung Quốc trong tuần qua, có một bản tin gây nhiều phản ứng trong dư luận quốc tế. Đó là tin về một em bé 3 tuổi đã bị chết vì bị xe ủi đất cán khi gia đình em cưỡng lại vụ trục xuất ra khỏi nhà. Hồng Thiếu Nhục đã chết dưới bánh xe ủi đất ngay trước ngôi nhà gia đình của em ở Trường Châu, tỉnh Phúc Kiến, khi ông bố của em là Hồng Bình Thành cùng với gia đình cố gắng ngăn cản xe ủi đất ủi sập nhà cửa. Cả gia đình ông Hồng đã bế thi hải em bé lên văn phòng chính quyền địa phương để phản đối, trong khi cộng đồng mạng Internet Trung Quốc mạnh mẽ phê bình, lên án sự vô cảm của nhà nước. Cũng như ông Bình Thành, cộng đồng mạng Internet Trung Quốc tự hỏi, đối với nhà nước, việc quốc hữu hóa đất đai thì quan trọng hơn là một sinh mạng người dân hay sao? Tại Trung Quốc, việc truất hữu đất đai của dân chúng đang gây ra nhiều vụ nổi loạn chống lại nhà cầm quyền. Các cuộc truất hữu diễn ra bằng bạo lực. Hồi cuối năm ngoái 2012, tổ chức Amnesty International ân xá quốc tế đã tố giác là có sự liên kết mờ ám giữa nhà cầm quyền và các doanh nhân xây cất vô lương tâm trong các âm mưu truất hữu đất đai của dân làng này.
Để tiếp tục chương trình, Linh Thiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 9.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các bài ca quốc tế thịnh hành hồi thập niên 1970-1980, có một bài rất ý nghĩa tựa đề là The Sound of the Silence, tiếng của thinh lặng. Thinh lặng là một thứ ngôn ngữ hùng hồn, xúc tích, ý nghĩa và là một trong các phương thế giúp phục hồi sức khỏe thể xác và tinh thần hữu hiệu hơn chúng ta tưởng nghĩ rất nhiều. Nhưng trong các xã hội xô bồ, ồn ào, náo nhiệt và đầy mọi thứ tiếng động ngày nay, nhiều người xem ra sợ hãi thinh lặng và không chịu được sự thinh lặng. Trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu cho con người thời đại thường bị chìm ngập trong tiếng động, tái khám phá ra giá trị của sự thinh lặng và biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng của các anh chị em khác. Trong sứ điệp gửi ngày truyền thông quốc tế lần thứ 43, ngày 24 tháng Giêng năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng thinh lặng là một phần của việc truyền thông, và nếu không có nó, thì không có lời nói giàu ý nghĩa nào có thể hiện hữu. Trong thinh lặng, chúng ta lắng nghe và chúng ta hiểu biết chính mình hơn. Trong thinh lặng, tư tưởng nảy sinh và được đào sâu. Chúng ta hiểu với một sự rõ ràng lớn hơn điều chúng ta muốn nói hay điều chúng ta nghe từ người khác. Chúng ta lựa chọn diễn tả như thế nào? Thinh lặng cho phép người khác nói và diễn tả chính họ, và cho phép chúng ta đối chiếu với người khác, chứ không chỉ gắn chặt vào lời nói và tư tưởng của mình. Như thế mở ra một không gian lắng nghe lẫn nhau, và một tương quan nhân bản sâu xa hơn trở thành điều có thể. Trong thinh lặng, người ta nắm bắt một cách đích thực sự thông truyền giữa những người yêu nhau. Cử chỉ, sự diễn tả của gương mặt, thân xác trở thành các dấu chỉ vén mở con người. Trong thinh lặng, niềm vui, các lo lắng, khổ đau, nói và tìm thấy trong nó một hình thức diễn tả đặc biệt mạnh mẽ. Như thế thinh lặng cho phép một sự truyền thông đòi hỏi hơn, lôi cuốn sự nhạy cảm và khả năng lắng nghe, vén mở cho thấy mức độ và bản chất của các tương quan. Ở đâu có dồi dào các sứ điệp và thông tin, thì sự thinh lặng trở thành nền tảng giúp phân định điều quan trọng với điều vô ích hay phụ thuộc. Một suy tư sâu xa giúp chúng ta khám phá ra tương quan giữa các biến cố thoạt tiên xem ra độc lập với nhau, lượng định, phân tích các sứ điệp, và điều này cho phép chia sẻ các ý kiến quân bình và táo bạo, làm nảy sinh ra một sự hiểu biết đích thật được chia sẻ. Vì thế cần tạo ra một loại hệ thống môi sinh biết quân bình giữa thinh lặng, lời nói, hình ảnh và tiếng động. Cần phải trợ giúp con người ngày nay sống các lúc suy tư và tự vấn đích thật, giúp tìm ra khoảng trống thinh lặng, các dịp cầu nguyện, suy niệm hay chia sẻ lời Chúa. Trong cái ngắn gọn của các sứ điệp thường không dài hơn một câu kinh thánh, người ta có thể diễn tả các tư tưởng sâu sắc, miễn là đừng ai quên vun trồng nội tâm của mình. Thật không phải là điều đáng cho chúng ta ngạc nhiên khi thấy trong các truyền thống tôn giáo khác nhau, cô tịch và thinh lặng là những khoảng không được ưa thích, không phải chỉ để giúp con người tìm lại chính mình, mà cũng tìm lại chân lý, trao ban ý nghĩa cho mọi sự nữa. Thiên Chúa của Mặc Khải Kinh Thánh cũng nói trong thinh lặng. Như thập giá Chúa Kitô cho thấy, Thiên Chúa cũng nói qua sự thinh lặng của người. Sự thinh lặng của Thiên Chúa, kinh nghiệm sự xa cách của Đấng Toàn Năng và của Thiên Chúa Cha là một giai đoạn định đoạt trên con đường dương thế của con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể. Sự thinh lặng của Thiên Chúa kéo dài các lời người đã nói trước đó. Trong các lúc đen tối này, người nói trong cái nhiệm màu của sự thinh lặng của người. Trong thinh lặng của thập giá,
sự hùng biện của tình yêu Thiên Chúa sống cho tới hiến dâng tột đỉnh, lên tiếng nói. Nếu Thiên Chúa cũng nói với con người trong thinh lặng, thì con người khám phá ra trong thinh lặng khả thể nói với Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa. Chúng ta cần sự thinh lặng này để trở thành chiêm niệm và làm cho chúng ta bước vào trong sự thinh lặng của Thiên Chúa, để đi tới điểm nảy sinh ra lời, lời cứu độ. Sự thinh lặng dìm chúng ta trong suối nguồn của tình yêu, dẫn chúng ta tới với tha nhân để cảm nhận được các nỗi đau đớn của họ và cống hiến cho họ ánh sáng của Chúa Kitô, sứ điệp sự sống của người và ơn tình yêu toàn vẹn cứu độ của người. Trong chiêm niệm thinh lặng được vén mở lên một cách mạnh mẽ hơn nữa lời vĩnh cửu, nhờ đó thế giới đã được tạo thành và người ta hiểu sự cứu rỗi mà Thiên Chúa thực hiện qua các lời nói và các cử chỉ của người trong toàn lịch sử nhân loại. Chương trình cứu độ đạt tột đỉnh trong con người của Đức Giêsu thành Nazareth là đấng trung gian và là sự viên mãn của toàn mặc khải. Người đã làm cho chúng ta biết gương mặt của Thiên Chúa Cha, và qua thập giá và sự sống lại của người, người đã cho chúng ta từ nô lệ tội lỗi và cái chết bước sang sự tự do là con cái Thiên Chúa. Vấn nạn nền tảng về ý nghĩa của con người tìm thấy trong mầu nhiệm của Chúa Kitô câu trả lời có khả năng làm dịu nỗi lo lắng của trái tim con người. Chính từ mầu nhiệm đó nảy sinh ra sứ mệnh của giáo hội, và chính mầu nhiệm đó thúc đẩy Kitô hữu trở thành các sứ giả của hy vọng và sự cứu rỗi, chứng nhân của tình yêu, thăng tiến phẩm giá con người và xây dựng công lý và hòa bình. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 9 này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu cho con người thời đại thường bị chìm ngập trong tiếng động, tái khám phá ra giá trị của sự thinh lặng và biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng của các anh chị em khác.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vinh Quang Mẹ Maria do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Chẳng hề phôi phai, xin cho con theo mẹ suốt đời, yêu mến mẹ, mẹ là mẹ con. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng, quyền phép cao sang, Đức Bà phù hộ giáo. Đức Bà là suối không ngân. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang. Mẹ là vàng, quyền phép cao sang. Đức Bà phù hộ giáo dân. Đức Bà là nguồn thánh ân. Chúa tụ họp dưới cây cao, lần hạt mẫn côi trong thương đau kêu cầu đến mẹ, mẹ xuất hiện phù hộ đoàn con. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng, quyền phép cao sang. Đức Bà phù hộ giáo dân, Đức Bà là suối hồng ân. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, Mẹ là vàng quyền phép cao sang, Đức Bà phù hộ giáo dân, Đức Bà là nguồn thánh ân. Qua bao năm lê gót đường đời, đức tin con nhìn về lá vàng, con hân hoan ca tụng danh mẹ, yêu mến mẹ một đời không vơi. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng quyền phép cao sang, Đức Bà phù hộ giáo dân, Đức Bà là suối hồng ân. Mẹ là vàng, mẹ Chúa vinh quang, mẹ là vàng quyền phép cao sang, Đức Bà phù hộ giáo dân, Đức Bà là nguồn thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.